Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tới Thiền sư Đa Bảo đời thứ năm dòng Vô Ngôn Thông, tức không rõ sư người ở đâu và họ gì, chỉ biết khi khuôn việc đại sư mở trường giáo hóa ở chùa Khai Quốc, sư đến tham học, được đại sư khen là bậc gặp cơ lãnh ngộ, xử sự rất đặc cách riêng cho vào thất. Như vậy tức là về cái lịch sử của ngài thì nó lại không có rõ, nhưng mà được biết là ngài là một con người nó đặc biệt, cho nên rồi được thầy, tức là ngài đại sư khuôn việc, coi như là một vị đặc biệt đó, cho nên xử đặc cách. Sau khi đắc pháp thì sư chỉ một mình một bình bát, tiêu giao ngoại vật. Vậy tức là ngài sống gọi là sống nó thanh thoát, nó không có vướng mắc gì hết á. Lúc Lý Thái Tổ còn nhỏ thì sư trông thấy dung nghi dị thường, bèn bảo đứa bé này cốt tướng phi thường, sau này ắt làm chủ nước Nam. Thái Tổ nghe nói thất kinh, thưa: nay thánh thượng Anh Minh còn tại vị, chốn hải nội đều trị yên, cớ sao thầy lại nói lời phải tội Chu Di này? Sư bảo: mệnh trời đã định, người dù muốn tránh cũng chẳng được nào. Đến khi Thái Tổ lên ngôi, thường thỉnh sư vào cung thưa hỏi yếu chỉ thiền, và ân lễ sư rất thâm hậu. Vua xuống chiếu trùng tu ngôi chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng là nơi sư trụ trì. Sao không rõ sư tịch ở đâu và lúc nào? Như vậy tức là thiền sư Đa Bảo thì khi mà lúc mà ngày coi như là ở chùa Kiến Sơ, thì Lý Thái Tổ còn nhỏ đó, thì được thiền sư Vạn Hạnh là gửi đến để mà ở nương với ngài thiền sư Đa Bảo. Như vậy thì Lý Công Quẩn khi mà còn nhỏ thì ở với thiền sư Vạn Hạnh, rồi khi mà lớn lớn lên chút, thiền sư Vạn Hạnh đã lớn tuổi rồi đó, thì gửi qua ở với thiền sư Đa Bảo. Cho nên ở đây thì thiền sư Đa Bảo thấy cái dung nghi tướng là tướng khác thường của Lý Công Quẩn đó, cho nên là mới bảo là đứa bé này là cốt tướng nó phi thường, nó khác thường, thì sau này ắt sẽ làm chủ nước Nam. Thì lúc này là lúc còn đang vua Lê Đại Hành. Tuy nhiên là như vậy thì đang nghĩa là còn coi như là vua mà sáng suốt đó, cho nên ngài Lý Công Quẩn ngài mới nói đó, ngài mới nói là nay thánh thượng Anh Minh còn tại vị, chốn hải nội điều trị yên, tức là đang yên ổn, cứ sao mà thầy lại nói phải cái tội Chu Di này? Nói như vậy đó là phạm, coi như là phạm thượng rồi, là nếu mà coi như là vua nghe được đó, là phải tội là Chu Di được, chứ không phải là tầm thường. Nhưng mà thiền sư đã bảo thì ngài đã coi như thấy tướng cốt tướng rồi, thì ngài coi như là quyết định, cho nên ngài nói mệnh trời đã định, người dù muốn tránh cũng không có được, không? Thì đây là những cái sự liên hệ của thiền sư Đa Bảo với vua Lý Thái Tổ đó. Mà trong sử nhiều khi có những đoạn mà còn ghi thêm nó nhiều cái đoạn, ví dụ như là lúc mà ở chùa Kiến Sơ đó, thì có bên cạnh chùa Kiến Sơ thì có cái đền Phù Đổng, tức là thờ Phù Đổng Thiên Vương đó. Thì thiền sư Đa Bảo thấy là bên chùa mà lại có cái đền thờ thần, cho nên muốn dẹp đi, tức là dẹp cái đền đó đi, mới đề một bài thơ, đề bài thơ gọi là Phật Pháp Ai Hay Giúp. Đây là nói theo cái bài thơ nghĩa, Phật Pháp Ai Hay Giúp, cho phép ở vườn kỳ, nếu chẳng ta Phật Pháp thì sớm theo xứ khác đi. Tất nhiên là ai mà hay giúp được Phật Pháp thì cho phép ở nơi đây. Còn nếu mà không á thì thôi hãy theo xứ khác mà đi, tức là ngầm đuổi đi, đuổi vị thần nó đi, không? Tức là nếu ở đây thì phải giúp đây, tức là phải làm hộ pháp, còn không thì thôi hãy đi chỗ khác. Nó ý nghĩa là như vậy. Thì sau đó thì ở trên không đó có cái tiếng mới đáp lại bài thơ là Phật pháp từ bi lớn, ánh thiên phủ cả trời, nguyện thường theo thọ giới, vườn kỳ mãi giúp thôi. Tức là Phật pháp là có cái lòng từ bi lớn, cái ánh mà sáng thiên đó nó phủ cả trời đất thì đâu có bỏ ai, thấy không? Thì nguyện thường theo thọ giới, tức là thần này là nguyện theo Phật pháp mà thọ giới với Phật, và vườn kỳ mãi giúp thôi. Vườn kỳ tiếng nghĩa là chỗ Phật đó, thấy không? Tức là tinh xá rồi, thấy không? Tinh xá kỳ viên rồi đó. Thành ra như vậy thì vườn kỳ mãi giúp thôi, tức là nguyện giống như làm hộ pháp để mà giúp Phật pháp, như thần coi như là nguyện giúp đỡ Phật pháp, nguyện làm hộ pháp, đó, cho nên rồi thiền sư đã bảo thấy vậy, thôi là không có phá, không có dẹp, chứ ban đầu là tính dẹp cái đền thờ thần, thì vậy thì quý vị thấy như là thần là Phật đâu đó là rõ ràng, phải không? Thần là hộ pháp, là giúp đỡ Phật pháp, là rồi khi mà vua Lý Thái Tổ lên ngôi á, không? Lên ngôi thì một hôm đến thăm chùa thì mới thấy ở dưới cây đại thọ của cái chùa đó, đại thọ của cái đền nhé, đến dưới cây đại thọ của cái đền gọi là đền là thần Phù Đổng này nè, có một bài thơ, bài thơ nghĩa là ghi là Đức Vua sáng thiên hạ, tiếng quai trấn tám phương, U Linh nhờ mưa móc, xung thiên dạt vào phong, tức là bài thơ của thần á, thần Phù Đổng đó hiện lên ở trên một cây đại thọ của cái đời này. Rồi một lần khác, không, khi mà Lý Thái Tổ mà nghe như vậy đó thì Lý Thái Tổ mới phong hiệu là hiệu cho cái thần này gọi là xung thiên thần vương, tức là phong cho thần Phù Đổng đó thành xung thiên thần vương. Thì lần khác thì vua mới đến thăm chùa, thì vua mới nằm mơ thấy thần đọc bài coi như là bài kệ, không, bài kệ khác gọi là công đức nước một bát, tùy duyên quá thế gian, tia tia lại chiếu rọi, bóng lặng trời lên non, không? Ở đây thì cũng là, nhưng mà lúc đó thì vua Lý Thái Tổ không có nghe thôi, nhưng mà không có hiểu gì. Nhưng mà sau này á thì khi mà nhà Lý mà qua rồi á, không, thì mới thấy là cái bài thơ này nó ứng, nó trúng. Công đức nước một bát là chỉ cho nhà Lý truyền tám đời vua đó. Rồi tùy duyên quá thế gian, tia tia lại chiếu rọi, bóng lặng trời lên non. Bóng lặng trời lên non là chỉ cho đến đời vua Huệ Tông đó là hết, là dừng đó. Bởi vì vua Huệ Tông là tên Sảm, Sảm là mặt trời, giống như mặt trời lần lặng đó, tên, cho nên đây gọi là bóng lặng trời lên non đó. Đó. Thì cho nên những cái này là nó có liên hệ với coi như là vua Lý Thái Tổ đó. Mà ở trong cái bản gọi là Diệt Sử Diễn Âm cũng có chép lại cái đoạn này, tức là trong đó thì Diệt Sử Diễn Âm đó là thơ về Lục Bát, nhưng trong đó có đoạn ghi Thái Tổ lại nhớ đến thầy ở chùa Phù Đổng, ngày về đến chơi, nhưng thiền tăng thấy vua đến chơi, đến thần vương miếu có lời rằng bay, có tăng tiên tử đến đây, thần vương xá lại, đường này mừng vua. Tức là khi vua Thái Tổ đến á, không, thì thiền sư đã bảo nói với thần là có thiên tử mới, tức là tân thiên tử đã đến, thì thần hãy coi như là lại mà mừng vua. Thì thần liền hiện đến bốn câu, dòng dòng vào quạt nên thơ bảo thầy, thi vân nhất bát công đức thủy, tùy duyên quá thế gian, quang minh trùng chiếu diệu, miệt ảnh nhật đăng sang. Đó, tức là bài thơ mà một nước bát công đức đó, không? Rồi thiền tăng lại bảo rằng bay, ấy lời phản phúc xa thay khôn lường, thần vương lại bảo tỏ tường, thơ khác lại chép vào tường cho hay, thi vân đế đức càng côn đại, quy quang chiếu bát điên, đình âm mông huệ hải, phú ốc bái xung thiên. Lòng vua xem thấy thế nay, phong cho Thiền Bảo làm thầy quốc sư. Nhưng tức là bài thơ sau là Đế Đức Càn Khôn Đại, tức là đức vua mà to như trời đất. Nhưng còn Quy Quang á thì nó rọi khắp cả tám phương tám miền. Ở nơi cõi âm thì được cái ân huệ lớn rộng như biển, thấm nhuần cái ân lực đó mà phong thành Xung Thiên, tức là thần á. Vị thần đó là muốn là vua phong là Xung Thiên thần, cho nên vua mới phong là Xung Thiên thần đó, thần vương đó. Vì vậy cho nên là đây là cái những cái liên hệ của Thiền sư Đã Bảo với Lý Công Quẩn, tức là sau này lên ngôi là vua Lý Thái Tổ, mà rồi cũng có liên hệ với miếu thần của Phù Đổng Thiên Vương. Đó là những cái đoạn mà gọi là tư liệu. Còn về cái ngữ lục của Thiền sư Đã Bảo thì lại thiếu sót, cho nên sử ghi những cái phần này thì là có, mà cái phần ngữ lục mà chép về những cái lúc mà Thiền sư Đã Bảo đối đáp hoặc là chỉ dạy rồi đó, đối với các chư tăng rồi tâm học rồi đó, thì cái này là thiếu sót phần đó. Mà ngài Đa Bảo thì là sống một cuộc sống gọi là tiêu dao của mọi vật, tức là sống phóng khoáng, không có vướng mắc gì hết, cho nên rồi đi ở cũng không có để dấu vết, do đó mà khi mà ngài tịch ở đâu và lúc nào cũng không được rõ. Đó là nói qua về Thiền sư Đa Bảo.